Chiên Bảy Ngô và Tấn Can Giả Bộ Lạc có 10 ước bộ chúng, là một bộ lạc cực kỳ cường đại. Còn loại như La Phong, những du lịch giả tôi luyện trong thế giới này thì quá bình thường, căn bản không đến mức được tiếp kiến lãnh đạo bộ lạc. Nhưng hắn cũng được gia đình đứa Hại Đồng và hàng xóm của họ nhiệt tình chiêu đãi, còn có cả những cường giả đến luận bàn với La Phong. Rõ là tộc quận rất thích chiến đấu. La Phong trong lòng cảm thán, sơn mạch mênh mông, ầm, ầm, ầm. Cử thú tài dị và hoành hành ma thần vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Đầu ngu, ngươi chỉ có chút sức mạnh như thế à? Hoành hành ma thần gầm lên, đến đây, ngươi chọc giận ta hạ, chọc giận ta rồi. Cử thú tài dị vô cùng phẫn nộ. Hoành hành ma thần lại càng thêm hung hăng, không cúi đầu chút nào, tự đáy lòng vẫn còn thầm nghĩ, ương đã học được cách phát âm, năng lực ghi nhớ của cường giả vốn là siêu cường, vì tại vũ trụ hải chưa bao giờ có ai nói thứ ngôn ngữ đó, đến cả phát âm cũng chẳng biết, nên hoành hành ma thần đương nhiên không hiểu, bây giờ nghe cử thú tà dị phát âm, hơn nữa thông dụng ngữ của văn minh viễn cổ vừa nghe đã tự nhiên hiểu ý, cũng biết được ý của mỗi lần phát âm kể từ đó. Nắm giữ loại ngôn ngữ này là vô cùng dễ dàng. Hoành hành ma thần khiêu khích không ngừng con cử thú tạ dị. Sau đó cố gắng đích học cách phát âm. Ngắn ngủn chiến đấu nửa giờ, hắn đã học xong phát âm của trên 300 từ. Người không có đủ sức mạnh. Không đủ, hoành hành ma thần chọc. Rống, cử thú tạ dị nổi giận thật sự. Tên gia hỏa từ bên ngoài đến yếu vào vì hắn có chiến giáp hộ thể. Nên nếu liều mạng là nó rất bất lợi. Nó là loại tiêu diêu tự tại. Chiếm khu sơn mạch hoang dã làm lãnh địa, cũng không hề có chiến giáp trân quý. Chọc giận ngươi, đúng là chọc giận ngươi đó, đúng là chọc giận ngươi đó. Hoành hành ma thần trêu, những lần phát âm vừa học cũng nói rất chính xác. Ngươi, 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 thật ghê tởm. Cử thú tà dị rốt cuộc dừng lại. Hoành hành ma thần còn thì mừng thầm, đã học được cách phát âm dữ ghê tởm. Nó cũng không ngốc, chỉ cần tiến vào tấn chi thế giới, ngay từ đầu đã chạm mặt một tồn tại cấp chân thần. Hiển nhiên sinh mạng thổ dân tấn chi thế giới có thể cường đại vượt quá sự tưởng tượng. Ngày học được ngôn ngữ là việc rất trọng yếu, còn cách học ngôn ngữ tốt nhất là bắt chước. Cứ tập trung vào một người mà học, ta chọc ngươi, dây dừa ngươi, bức bách ngươi không ngừng nói chuyện, cũng chỉ đắc tội với một mình ngươi mà thôi. Hoành hành ma thần thầm nói, ngươi, chết tiệt. Cự thú tạ dị ngẩng phắt đầu, gầm lên một tiếng, các ngươi, tới đây đi, người này khó đối phó. Nó có chiến giáp, giết nó, chiến lợi phẩm cùng nhau phân ra, thanh âm theo thần lực rít lên truyền đi. Tốc độ cực hạn bên trong tấn chi thế giới tương đương với vạn lần tốc độ ánh sáng ở vũ trụ nguyên thủy, vẻn vẹn chỉ vài giây, vẻn vẹn chỉ vài giây. Từ những phương hướng khác nhau trong sơn mạch mênh mông, nhất thời nhanh chóng chạy ra rất nhiều thân ảnh cường đại, chính là các loại dị thu hung tàn. Hoành hành ma thần nhìn bốn phía, giữa trời cao xuất hiện 12 bóng người, ai nấy đều là chân thần. Đánh không lại, lại gọi ban thủ, hoành hành ma thần lập tức chọc, lúc này hóa thành lưu quang, nhanh chóng chạy trốn, bắt lấy hắn, đừng cho nó chạy, nó có chiến giáp, bắt, cự thu tà dị lúc trước, cộng với 12 bóng người mới xuất hiện, từ các phương hướng rất xa bay tới, vây đánh hoành hành ma thần, can giả bộ lạc mênh mông, bên trong có vô số bộ chúng, một chỗ trong đó, hai bóng người nhanh, như chớp biến ảo không chừng, điên cuồng giao chiến, bành. Một cước của La Phong mang theo kim quang chói mắt, tự như một tinh cầu thiêu đốt trước khi chết, ầm ầm nện thẳng vào ngực đối phương, đánh cho đại hán lực lưỡng quay cuồng bay ra xa, và mạnh vào tòa núi nhỏ xa xa, làm hòn núi cũng chấn động đến mức không ít tảng đá lớn lăn xuống. Ngân hạ, đại hán nhảy lên, rồi bay tới cầm hắc côn, hét lớn, một cước của ngươi quả là lợi hại, ta cũng không kịp đỡ. Lúc trước ta cũng luận bàn với những du lịch tới bộ lạc chúng ta, nhưng họ không lợi hại được như ngươi. Ngân Hà Đại Thúc nhất định là đã du lịch qua rất nhiều bộ lạc. Xa xa mấy trăm hài đồng quan chiến thấy đã dựng đánh nhau, đều hoan hô chạy tới, đặc biệt là một hài đồng dẫn đầu lại càng hoan hô nhảy nhót. Ha ha, La Phong cười vuốt đầu đứa hài đồng, hắn làm khách bộ lạc được 3 ngày rồi. 3 ngày qua, La Phong nặn ra một hình tượng du lịch giả thông thường nhất, một người si mê chiến đấu. Hơn nữa trong quá trình trò chuyện khi luận bàn với các chiến sĩ tộc quần bộ lạc can giả, và cả những lần tâm sự với rất nhiều bộ chúng, hắn cũng hiểu càng ngày càng nhiều về tấn chi thế giới. Đầu tiên, tấn chi thế giới là một thế giới đặc biệt khổng lồ. La Phong tuy không hiểu rõ con số chuẩn xác, nhưng cũng hiểu đường kính của tấn chi thế giới tuyệt đối vượt qua 1 vạn ức năm ánh sáng. Mặc dù tấn chi thế giới nhìn ngoài thấy vũ trụ nhỏ của tấn chi thế giới rất nhỏ, nhưng bên trong rõ ràng lớn hơn rất nhiều. So với thánh địa vũ trụ nó cũng lớn hơn mấy cấp độ. Vũ trụ hải chỉ có vũ trụ nguyên thủy mới có thể vượt qua tấn chi thế giới. Tấn chi thế giới rõ là bất phạm. La Phong nhìn đứa tiểu gia hỏa bên cạnh, thầm cảm thán. Bên trong tấn chi thế giới có vô số bộ lạc. Giữa các bộ lạc vì không gian sinh tồn mà chiến đấu điên cuồng. Chiến sĩ của họ cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa sinh linh trong tấn chi thế giới, một khi sinh ra, chỉ cần trưởng thành đều sẽ là bất hủ. Họ sinh ra đã hô hấp năng lượng của tấn chi thế giới. Thời gian lâu dài tự nhiên nắm giữ một loại quy luật, mỗi người đều có thể thành bất hủ. Trải qua chút mài dũa là thành quy tắc tôn giả vũ trụ tôn giả, nhưng muốn thành quy tắc chi chủ, vũ trụ chi chủ thì đặc biệt khó khăn. Bình thường cả trăm chiến sĩ, quy luật tôn giả mới gặp được một chiến sĩ cường đại quy luật chi chủ. Chân thần, hiếm hơn nữa, nhân vật vượt qua chân thần, vô cùng hiếm thấy, nhưng từ việc trao đổi, La Phong xác nhận, khẳng định là có, nhân vật vượt qua chân thần. Trong bộ lạc can giả cũng đã có một người, đó là nhân vật vĩ đại nhất can giả bộ lạc, tộc trưởng của bộ lạc can giả, cũng vì cường đại tộc trưởng này, mà địa vị bộ lạc can giả mới vô cùng vững chắc, thuộc loại một bộ lạc rất mạnh. Siêu thoát luân hồi, siêu thoát luân hồi, La Phong vừa nhận được tin tức, vô cùng kích động, chỉ cần vượt qua chân thần là có thể xông vào luân hồi thành công. Trong bộ lạc can giả đều có một người vượt qua chân thần, cả tấn chi thế giới nhất định không ít nhân vật như thế. Cường giả các thế lực lớn vũ trụ hải muốn siêu thoát luân hồi, thì sẽ tìm được kỳ ngộ trong tấn chi thế giới. Bắc Phong, Bắc Phong, La Phong đang tới can giả bộ lạc 6 ngày, cũng luận bàn và kết bạn với Bắc Phong. Ta muốn ly khai. Phải đi, ngươi muốn tiếp tục du lịch sao? Bắc Phong thanh âm hơi ngạc nhiên. Bắc Phong là một chiến sĩ có thiên phú cường đại. Dựa theo cả bộ lạc nhận định, Bắc Phong tuyệt đối có thể trở thành chân thần. Sau không ít lần luận bàn, La Phong thấy trong các vũ trụ chi chủ, Bắc Phong có thể nói là một nhân vật khó đối phó nhất. Đương nhiên La Phong vẫn có thể áp đảo đối phương, nên mới khiến cho hai người đều khâm phục nhau. Không, lần này, ta chuẩn bị gia nhập quân đội. La Phong đưa mắt ra xa, quân đội. Bắc Phong sáng mắt lên. Ta du lịch lâu quá rồi, nên gia nhập quân đội thôi. Ta muốn cường đại hơn, gia nhập quân đội Tam Vương là biện pháp tốt nhất. Nơi đó mới là chỗ tụ tập vô số cường giả cả tấn chi thế giới chúng ta. Trong thanh âm La Phong tràn ngập chờ mong. Đúng rồi, trong bộ lạc, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều tin tức. Hắn biết, vô số bộ lạc bên trong tấn chi thế giới cũng gọi thế giới này là tấn chi thế giới. Cả tấn chi thế giới, tổng cộng có cùng một chủ nhân là thần vương bệ hạ vĩ đại. Thậm chí La Phong trò chuyện cũng biết, tấn chi thế giới vẹn vẹn là một thế lực của thần vương bệ hạ vĩ đại. Chủ yếu là để bồi dưỡng quân đội, tôi luyện ra cường giả. Chỉ siêu cường giả chính thức mới có thể được thần vương gọi, ly khai tấn chi thế giới, đi chiến đấu cho thần vương bệ hạ. Chiến đấu cho thần vương bệ hạ, đây là khát vọng của mỗi sinh linh trong tấn chi thế giới. Chỉ là thần vương bệ hạ đã rất lâu, rồi không mang cường giả ra khỏi tấn chi thế giới. Lúc trước, vừa nhận được tin tức, La Phong cũng hơi lờ mờ. Cả tấn chi thế giới đều có một vị thần vương bệ hạ, vì tìm được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch. La Phong cũng biết, trong văn minh viễn cổ cũng phân ra rất nhiều thế lực, tỷ như Ngô là một thế lực, người đứng đầu thế lực Ngô là bệ hạ. La Phong nhận được truyền thừa, cũng biết được vài thứ vụn vặt, như Đoạn Đông Hà tiền nhiệm, được ban cho chữ Ngô là một quan vinh vô thượng, còn trong quân đội tấn chi thế giới, chỉ có mỗi một tầng chiến sĩ tinh anh nhất, dũng mãnh thiên phú mạnh nhất mới có thể được ban cho chữ Tấn. Hơn nữa thần vương bệ hạ của tấn chi thế giới rất lâu rồi không triệu tập chiến sĩ. Từ những việc này, La Phong có thể đoán Ngô, Tấn, La Phong có thể đoán Ngô, Tấn, hắn là đều là thế lực văn minh viễn cổ khác nhau. Đoạn Đông Hạ thuộc Ngô Trận Doanh, còn tấn chi thế giới thuộc Tấn Trận Doanh. Hơn nữa thần vương bệ hạ đã rất lâu không triệu tập, hơn nữa tấn chi thế giới bây giờ lại ở vũ trụ hải, đặc biệt là tấn chi thế giới lại ở trong cơ thể sinh vật hình người, nên La Phong không thể không đoán. Thần vương bệ hạ vĩ đại của Tấn Trận Doanh có khả năng đã chết. Hơn nữa sinh vật hình người rất có thể chính là thần vương bệ hạ đó. Chỉ có thần thể mạnh mẽ như vậy mới có thể cứng chọi cứng với thuyền vũ trụ. Chỉ cần sóng xung kích va chạm cũng có thể tiêu diệt chí bảo chí cường. Một hơi thở trong cơ thể cũng có thể làm chí bảo chí cường bị tiêu diệt. Đây mới xem như nhân vật đỉnh cao trong văn minh viễn cổ. La Phong thầm nghĩ, văn minh viễn cổ rất mạnh. Thuyền vũ trụ, Đoạn Đông Hạ, Thạch Trụ Phân Đen, Mộ Lan Chi Chu, Thí Ngô Phủ Trực, từ những dấu vết để lại cũng có thể suy đoán, nhưng mặc dù mạnh mẽ, kết cục lại rất bi thảm. Sinh linh trong tấn chi thế giới xem như vận khí tốt, còn có thể sống sót. Nhưng mặc dù còn sống, họ cũng không thể ly khai tấn chi thế giới. Một khi ra ngoài, sẽ lập tức chết ngay tấn chi thế giới. Chủ yếu là để bồi dưỡng quân đội, bồi dưỡng siêu cường giả, do đó vô số bộ lạc. Phàm là chiến sĩ cấp độ quy luật chi chủ. Cứ một thời gian đều sẽ dựa theo tỷ lệ đưa ra một bộ phận tiến vào quân đội. Chỉ cần trong quân đội chịu đựng được một thời gian dài mới có thể giải ngũ đạt được tự do. Nếu dám tránh né không vào quân đội sẽ bị cả tấn chi thế giới truy sát. Quân đội mới là sức mạnh cao nhất cả tấn chi thế giới. Nơi đó có hàng loạt các binh khí chiến giáp, chí bảo chí cường, chỉ vào quân đội mới có được trang bị cấp độ chân thần. Đồng thời còn có hàng loạt chỉ dẫn tu luyện truyền thừa, nhưng tỷ lệ đào thải trong quân đội cũng cực cao. Bị đào thải là chết. 100 người tiến vào quân đội, e rằng còn sống giải ngũ không đến 5 người, vô cùng tàn khốc. Trong quân đội có nhiều chỗ tốt, nhưng lại là nơi đáng sợ nhất tấn chi thế giới. Nhưng 99% siêu cường giả tấn chi thế giới, những người vượt qua chân thần, đều tụ tập trong quân đội. Bí mật hạch tâm chính thức tự nhiên phải trong quân đội mới có. Do đó La Phong đương nhiên muốn đi. La Phong không tin mình đã đạt được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, lại không thể có chỗ đứng trong quân đội. Ngươi muốn đi quân đội, Bắc Phong hưng phấn gầm khẽ. Ngươi chờ đi, bộ lạc ta chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm chiến sĩ cùng xuất phát đi quân đội. Ta cũng sẽ đi, đến lúc đó chúng ta cùng xuất phát. Hả? La Phong động tâm, vội gật đầu. Tốt, cùng đi gia nhập quân đội.